Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8:10 đến 8:45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu và dễ hành.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề lễ tạ ơn. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bạch Tuyết, Bích Ti, Thu Phong, Lam Thủy, Nguyên Hà, Phí Văn Nghĩa, Mắc Nâu và Mỹ Ái.
Trong một gia đình nề nếp và đạo đức của người Việt Nam, thì người anh cả, người chị cả là gương mẫu. Với tấm lòng hy sinh, một tình thương bao la và đầy trách nhiệm đối với gia đình và các em đã là lẽ thường. Nhưng cái bổn phận và trách nhiệm còn nặng nề gấp bội khi quý vị ấy phải thay vai trò của những bậc cha mẹ để trông nom gia đình và nuôi nấng, dạy dỗ cho các em, trong khi gia đình có những biến cố không hay, nhất là khi cha mẹ mất sớm và vân vân.
Với sự tận tụy hy sinh, đôi khi đến già nửa đời người hay hết cả đời người cũng không có gì là lạ. Đã với tấm lòng chung thủy bao dung và chí khí dũng mãnh, can đảm đến nhường ấy, lại còn thêm một tình thương chân thật, trong sáng và tròn đầy như vầng trăng rằm của những người anh cả, chị cả này. Thật chẳng làm sao có thể diễn tả cho hết được. May thay, có một nhà văn xa xưa với con mắt sâu sắc và tinh đời. Ông đã cho xuất bản một cuốn truyện khá dài, Người Anh Cả, rất hay, rất cảm động và rất tuyệt vời.
Nói cho cùng, một vài áng văn thì làm sao đã đủ để tán dương và diễn tả cho hết được những gì vi tế nhất của những sứ mạng vô cùng thiêng liêng cao cả ấy. Nhưng thôi, cũng an ủi một phần nào cho những vị anh cả, chị cả Việt Nam đã, đang và sẽ còn mãi mãi làm những bổn phận khó tin nhưng có thật ở khắp mọi nơi trong mọi gia đình Á Đông chúng ta.
Cái việc làm khó tin nhưng có thật này là một việc làm cũng là bổn phận ba la mật đương nhiên của các vị Bồ Tát, mà tiếc thay, người đời ít có ai biết đến những sự hy sinh, công của, sức lực, nước mắt và cuộc đời của quý vị để mà kính cẩn tán dương và tri ân. Thật là vô cùng thiếu sót.
Ôi, tuyệt vời làm sao cho nền văn hóa, đạo đức cùng những truyền thống, những phong tục tập quán của người Việt Nam, của gia đình Việt Nam nói riêng, của đất nước Việt Nam nói chung, và ngoài ra còn là một tấm gương sáng ngời cho cả một hoàng vũ nữa.
Hỡi các vị anh cả, chị cả ơi, quý vị có biết rằng quý vị là những đóa hoa quý báu, hiếm có nhất trên đời, những đóa hoa vô cùng toàn vẹn về cả sắc lẫn hương không?
Hôm nay nhân mùa lễ tạ ơn, toàn thể các em, mà cũng là các con và tất cả những ai có những vị anh cả, chị cả tuyệt vời như thế, xin đồng kính cẩn dâng lên một nén tâm hương, cũng là đóa hoa tâm, để tán dương và tạ ơn quý vị.
Xin nguyện cho quý vị anh trưởng, chị trưởng đã quá vãng được siêu sinh. Xin nguyện cho quý vị anh cả, chị cả hiện tiền được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành và thân tâm thường lạc.
Từng mũi đan bằng từng giọt máu, thở từng hơi biến thành áo nhiệm màu. Tâm sáng ngời trăng tròn hiện từ lâu, ngầm theo dõi có phải đàn em còn thơ dại, đàn em còn thơ dại, đàn em còn thơ dại. Chẳng yên biên hoa khăn choàng biến thành mũ áo, người chị hiền từ hay bà mẹ thần tiên. Từng miếng cơm ngon, từng mảnh áo mảnh quần, chắc chiêu nhường nhịn chỉ dư nhiều đừng lo. Bàn tay duỗi này đồng nhỏ, bàn tay đưa này đồng to, nhưng ánh nhìn mặt trời cho rất nhiều. Bao cây đắng ngại gì mưa nắng, em hãy còn thơ dại quá nhiều. Càng lớn khôn càng ngỗ nghịch hơn, vẫn tha thứ một lòng thương xót, một lòng xót thương, một lòng thương xót, một lòng xót thương.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc áo len đan gia tài của mẹ, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Trăng Thiền, nhạc Phạm Duy, hòa âm Duy Cường do Thái Hiền trình bày. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh mỗi tối thứ sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8:10 đến 8:45.
Lên đan từng mũi, đan bằng từng giọt máu, thở từng hơi, biến thành chiếc áo nhiệm màu. Tâm sáng ngời, trăng tròn đã hiện từ lâu. Ngầm dõi theo, phải đàn em còn khờ dại.
Quý thính giả vừa nghe ngâm khúc Chiếc áo len đan, gia tài của mẹ, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, được diễn ngâm bởi nghệ sĩ Kim Luyên. Quý vị có thể đến Thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh nhiều CD, nhạc thiền, thỉnh những sách viết về Phật Pháp và thỉnh cả những CD của những buổi phát thanh của những kỳ trước. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên băng tần 106.3 FM mỗi tối thứ sáu vào lúc 8:10 đến 8:45. Sau đây là câu chuyện Mùa lễ tạ ơn của nhà văn Trịnh Gia Mỹ.
Qua giọng đọc Nguyên Hà, Lam Thủy và em bé Stephen.
Ông Hai ơi, có thêm 10 con nữa chưa?
Người bán hàng hỏi vọng vào. Ông lắc đầu, nói hơi lớn tiếng cho phía ngoài nghe thấy. Chưa, 20 phút nữa.
Vậy bây giờ có bao nhiêu?
Ông đi dọc theo dãy hành lang ngắn và nóng hừng hực, vừa nhìn vừa đếm những hàng móc sắt treo gà và những con gà đang xoay vòng tròn trên một lò quay dài rực lửa. Chỉ mới được 3 thôi.
Ồ, vậy thì cho 3 con ra trước đi.
Ông với tay lấy cái khay nhôm đặt những con gà vào, mang ra ngoài. Khách xếp thành hàng dài chuyện trò lao sao. Có vài tiếng cằn nhằn, nhưng ông không quan tâm, vì nghe đã quen. Người bán hàng ghé vào tai ông, nói nhỏ.
Thì cứ cho ra hết đi, không cần vàng lắm đâu.
Ông gật đầu, rồi trở vào trong. Lò quay hừng hực lửa, làm cho ông cảm thấy mặt mày nóng bừng. Những giọt mồ hôi theo nhau chảy xuống. Năm nào cũng vậy, trong tuần lễ tạ ơn là ông không bao giờ được hở tay. Công việc bận rộn từ lúc mờ sáng cho đến chiều tối. Gà và gà, gà ở khắp nơi đưa về, gà chất thành đống, cao như ngọn núi nhỏ, núi gà, những con gà nằm chỏng chơ, phó mặc cho con người hành hạ, tung ném. Ông nghĩ, những con gà này có thời đã từng đái nhau thừa sống thiếu chết, có thời đã từng mổ đầu, tranh giành nhau từng miếng ăn, có thời đã xem nhau như thù địch. Giờ đây, chơ thân trần trụi, buông xuôi đến tội nghiệp. Ông liên tưởng đến cuộc đời chung quanh ông. Người ta đang bon chen, đang giành giật, đang lừa đảo nhau trong đời sống. Không biết có một lúc nào đó, họ nhận ra được rằng, trong cái nhiễu nhương thường trực của cuộc đời, có lúc họ cần nhau lắm không? Có lúc họ cần nương tựa nhau. Không phải khi nhắm mắt xuôi tay, như những chú gà này, mà ngay cả trong lúc họ đang cùng nhau chung sống không? Và không biết có một lúc nào đó, họ có chợt nhận ra được rằng, họ cũng cần thương yêu nhau, không phải vì cái tính toán cá nhân vặt vãnh, mà vì cái bản tánh thương yêu và cần được thương yêu đã có sẵn trong họ, ngay từ lúc mới chào đời không? Và chợt dưng, ông cũng nhận ra rằng, chính ông đang mưu cầu cuộc sống cá nhân bằng thân mạng của những người thân thiết đang ở chung quanh.
Thế có thêm con nào nữa chưa? Mang ra nhanh lên đi ông ơi.
Tiếng người bán hàng bên ngoài lại thúc giục. Ông đi vào lò quay, với tay lấy những khay nhôm và tháo những cái móc sắt. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến trưa, không lúc nào hở tay. mùa lễ tạ ơn người ta thích đặt gà quay để biếu nhau, để gia đình có một buổi họp mặt quây quần thịnh soạn. Ông đi dọc theo dãy bếp, những con gà đang quay tròn theo vòng sắt, căng phồng, làn da mỏng, im lìm, chịu đựng. Những giọt mỡ trào ra, rơi xuống lò lửa, đỏ, tạo nên những âm thanh nghe rờn rợn, như tiếng rên rỉ bi ai. Bất giác, ông giật mình, nghĩ những con gà này đang hứng chịu hình phạt của địa ngục trần gian, mà ông là người đang tạo ra cái địa ngục đó. Người ta đang ỷ mạnh, hiếp yếu, người ta đang cướp đoạt mạng sống của những chú gà, để thỏa mãn cho sự hưởng thụ của riêng mình. Ông nhớ đến thời nhỏ tuổi, giữa vùng thôn quê êm ả, mọi người bắt đầu một ngày của mình bằng tiếng gà gáy ó o mỗi sáng và sửa soạn đi ngủ những khi gà đã vào chuồng. Con gà tự nhiên có nhiệm vụ là cái đồng hồ báo thức cho những người dân trong xóm. Ông cũng nhớ hình ảnh gà mẹ dang rộng đôi cánh ra che chở cho đàn gà con khi trông thấy diều hâu trên cao. Từ đó, ông học được một điều là dường như tạo hóa sinh ra những người mẹ là để hy sinh, che chở cho con và thương con. Tình thương của mẹ rộng lớn vô tận, không có gì so sánh được, cũng không có gì đền đáp được. Tình thương đó không cần học mới biết, cũng không phải do ai ban phát cho thì mới có, mà tình thương đó đã có sẵn ở mọi người, mọi vật. Tình thương đó là bản tánh tự hữu của muôn loài. Người bán hàng cười vui như thể gặp được vị cứu tinh khi thấy ông mang những khay gà quay vàng ươm ra ngoài. Có tiếng tranh giành nhau lao sao và tiếng người bán hàng can gián.
Thôi, thôi mà, chịu khó chờ thêm chút nữa đi quý vị ơi. Gà còn nhiều lắm mà, đừng có lo, ai cũng có đủ hết.
Xen lẫn giữa những âm thanh ồn ào là giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ hỏi người cha.
Sao con gà nằm im vậy bố?
Tại nó chết rồi.
Ai làm nó chết hả bố?
Người cha đưa tay chỉ về phía ông. Ông này nè, ông này làm cho nó chết đó.
Nó chết có đau không hả bố?
Đau.
Sao ông làm cho nó đau vậy bố?
Tại ông ấy cần quay nó để bán mà.
Ông bán nó làm gì hả bố?
Ông ấy bán nó cho người ta ăn thịt.
Sao người ta không thương nó hả bố?
Người cha gạt ngang. Thôi, không hỏi nữa. Đứa bé đứng im, dương đôi mắt tròn đen, xót thương nhìn lên quầy tính tiền, lại nói.
Con gà dễ thương quá hả bố? Sao người ta ác với nó vậy bố?
Ông ngần ngừ một chút, rồi quay trở vào trong. Những con gà nằm chỏng chơ, chồng chất lên nhau. Ông lấy gia vị ướp lên những xác gà để chuẩn bị cho đợt quay tới. Chợt nghe rát bỏng ở ngón tay út. Ông nhìn xuống, một vết xước dướm máu chạy dài giữa ngón tay. À, chắc là khi làm việc vội vã, ông đã vô ý đụng vào đâu đó mà không hay. Ông lấy tờ giấy lau vội gia vị còn vướng trên ngón tay út rồi đi rửa tay. Vết xước có một chút xíu, vậy mà đã làm cho ông xốn sang. Còn những con gà thì sao? Ông nhớ đôi mắt đen láy ngây thơ và những câu hỏi của chú bé con ban nãy. Những con gà này cũng biết đau vậy, cũng có tình thương yêu và cần được thương yêu vậy. Cũng có những ham muốn được sống, còn như con người vậy. Chúng cũng có những tình thương sẵn có để che chở và hy sinh cho gà con, y như loài người vậy. Chỉ khác có một điều là chúng không nói được như người. Chúng yếu đuối và không được thông minh lanh lẹ như người. Người ta đã lợi dụng sự thông minh và sức mạnh sẵn có để giết hại biết bao nhiêu gà cho sự mưu cầu cuộc sống của họ. Trong đó có ông. Ông mường tượng đến luật nhân quả. Chao ơi, giết gà thì kiếp sau sẽ đầu thai thành gà và cũng sẽ bị người ta giết ăn thịt, y như những con gà này. Tránh sao cho khỏi. Ông chợt nghe một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong số những chú gà này, biết đâu lại chẳng có vị đã từng là ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng nội ngoại, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của ông. Mà trong cuộc đời, nghĩ cho cùng, vì luân hồi nghiệp báo, cho nên ai đã chẳng là ông bà, cha mẹ, họ hàng của mình. Ăn thịt những vị gà này chẳng khác nào ăn thịt những người thân yêu của mình. Ông chắp đôi tay lên ngực, cảm thấy một niềm hối hận dâng lên tràn ngập. Ông biết rồi, ngày mai ông sẽ xin với chủ không làm việc này nữa. Ông sẽ kiếm một việc làm nào đó vừa có lợi ích cho con người, cho người khác, mà cũng vừa có lợi ích cho cuộc sống của chính ông. Bởi vì giết hại và làm đau kẻ khác không phải là mục đích của loài người. Chú bé ơi, cảm ơn những câu hỏi ngây thơ của chú. Cảm ơn cái tâm hồn trong trắng tinh mơ của chú. Lúc nhỏ, chắc tôi cũng đã từng có những câu hỏi như chú. Tôi cũng thương yêu mọi loài, mọi vật như chú. Nhưng vì những khó khăn của đời sống bon chen, nhưng vì những ích kỷ nhỏ nhen của bản thân, mà tôi đã quên đi cái bản tính thương yêu và chia sẻ sẵn có của mình. Cảm ơn chú đã làm cho tôi thức tỉnh. Cảm ơn chú đã cho tôi nhớ lại những điều tôi nên làm và những điều tôi không nên làm. Chú bé ơi, trong cuộc đời mênh mông biển người này, có mấy ai để ý mà hỏi sao họ lại nhẫn tâm làm đau những kẻ yếu đuối và cô thế hơn mình như họ đang làm với những vị gà Tây vô tội, phải không chú?
Để tạ ơn nhau, tạ đất, tạ trời. Tạ bằng bàn sống với máu đổ thịt rơi của những chú gà đơn côi và yếu đuối. Lưỡi dao cứa cổ, ôi, địa ngục là đây. Xô vào, phòng hơi ngàn, thôi rồi thân phận gà Tây. Mặc ai giải dùa, mặc ai đớn đau hận uất, mặc ai than vãn, mặc ai nước mắt vơi đầy. Ôi hải hùng, chẳng phút nào mà tạ xiết. Ôi kinh hoàng, nếu ta là địa vị gà Tây. Địa ngục nơi đâu, hay chính tại nơi đây? Ai đem máu đổ thịt rơi mà ơn đời nghĩa trả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chẳng một ai không muốn sống, chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai. Ý mạnh thiết yêu, hành động ấy thật sai. Vì sự sống bình đẳng hiện có trong muôn loài, sự thật ấy muôn đời vẫn cứ là sự thật. Tội lỗi cuộc đời này ai làm nấy chịu người ơi. Dùng mạng thân ai đem đến ta thật chẳng hay. Ăn độc nhường ấy hỏi trời nào dám chứng minh. Nền tảng đạo đức là chân của hạnh phúc, chân thật hợp lý là nghĩa của sự đền ơn của người. Chúng ta làm sao mà phải đạo đem của công mình dâng hiến tuyệt diệu hơn của người. Phúc ta làm sao mà phải đạo đem của công mình dâng hiến tuyệt diệu hơn.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện Mùa lễ tạ ơn của nhà văn Trịnh Gia Mỹ với ca khúc Lễ tạ ơn bằng gà tây, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Trăng Thiền, nhạc Giác An, hòa âm Giác An do Hạnh Nguyên trình bày. Thiền viện có những buổi tọa thiền mỗi ngày và đặc biệt vào mỗi chiều Chủ nhật.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Trung tâm bảo hiểm Western chuyên trách đủ một loại bảo hiểm giá thật hạ với những bảo đảm thật tốt cho quý vị, tọa lạc ngay phố Bonza số 9340 Bonza, điện thoại 7148918953 8918953. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình bảo hiểm Medicare và Medical, tọa lạc 10961 Westminster Avenue Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744 636-1744. Việt báo, nhật báo uy tín, tin tức bài vở phong phú đầy đủ, tọa lạc 14841 Moran Street Westminster, điện thoại 7148942500 8942500. Printing Technic, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 7147742709, 7742709. Gen, quán cơm chuyên về thức ăn chay tinh khiết và bổ dưỡng, tọa lạc 9329 Bonsa Avenue Westminster, điện thoại 8953637, 8953637. Tobia Cascade, cơ sở chăm sóc về hậu sự toàn hảo nhất từ A đến Z. Muốn có một nghi thức tốt đẹp cho người quá cố từ vật chất đến tinh thần, muốn có một người gánh vác chia sẻ lúc bối rối nhất với quý vị, xin gọi Thiêm Nguyễn số phone 7148943723 8943723. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ tinh khiết bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe, tọa lạc 9455 Bonsa Avenue, điện thoại 7145314661 7135314661. Thắng Remodeling, chuyên sơn sửa tân trang làm đẹp nhà cửa, công việc uy tín tận tâm với tay nghề chuyên nghiệp. Xin liên lạc với Thắng 7442607191 260-7191. Greenland Healthcare, trung tâm chăm sóc về sức khỏe với nhiều bác sĩ chuyên môn về tổng quát và chỉnh xương, đặc biệt về foot massage, là cơ sở đầu tiên tại quận Cam với giá $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái khỏe khoắn suốt 1 tiếng đồng hồ. Tọa lạc 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101 góc Magnolia và Haya, trung tâm di trú cũ, điện thoại 7447563620 7563620. Cornerstone Granite, cơ sở chuyên cắt mài đá và lắp ráp đá granite, trang bị máy móc tự động tầm vóc quốc tế, công việc làm tuyệt đối chính xác, sắc sảo và nhanh chóng, đúng hẹn. Muốn có một nhà bếp, phòng tắm hay cơ sở thương mại sang trọng tuyệt đẹp và vừa ý hài lòng với giá thật và trang, xin gọi ngay cho Billy 7149958467 9958467. TMN chuyên trách về đủ mọi loại bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và so sánh thật nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. tọa lạc tại 9741 Bonsa Suite 206 trong khu thương xá mới xây Katina. Điện thoại 714-741-2008, 741-2008. Nhà thuốc bắc Tân Xanh chuyên bán đủ một loại thuốc bắc hảo hạng sâm dung yến quế, sơn hào hải vị, đặc biệt có gian y chẩn mạch và châm cứu tại bổn tiệm. Với phương châm lương y như từ mẫu, xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương. Tọa lạc tại 9659 Bosa Avenue trước cửa chợ TNK, điện thoại 714-839-6712, 839-6712. ECCI Window and Doors chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắc thu niên. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rẻ đẹp bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga tráng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor Warner, điện thoại 714-754-1383, 754-1383. Dollar Delivery, chuyên gửi tiền về Việt Nam, uy tín nhanh chóng, với giá thật rẻ, gửi về Sài Gòn 100 đô la chỉ tốn 1 đô, gửi về miền Trung 1 đô la rưỡi, miền Bắc và Tây Nguyên 2 đô. Đặc biệt, quý khách gửi tiền được bấm huyệt và massage miễn phí trong vòng 40 phút. Xin mời đến Dollar Delivery, tọa lạc tại 14936 Dulo Street, Westminster, điện thoại 748-99-1350, 899-1350. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới muốn có một mái tóc thật điệu nghệ hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút. Trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị sẽ thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt có rách tai, kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho các nhân, xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Ulysses, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 636-7591, 636-7591.
Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý thính giả thăng tâm thường là, và xin hẹn gặp lại tối thứ sáu tuần sau cũng vào 8:10 đến 8:45 trên băng tầng 106.3 FM với chủ đề lễ tạ ơn. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Ngày ấy rất linh thiêng, hỏi ai không tu phước, tạ ơn trời người, tạ ơn muôn loài muôn vật, tạ ơn thiên nhiên cỏ cây đất đá, tạ ơn đất nước, tạ tổ tiên ân sư cha mẹ.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiện viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8:10 đến 8:45 mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118. Website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.